Chương 57 nói về cuộc chia tay của Don Quixote với công tước, cũng như chuyện xảy ra giữa chàng với ả Antisidora trân tráo và tinh quái, thị nữ của bà công tước. Don Quixote cảm thấy cần phải bước ra khỏi cuộc sống nhàn rỗi mà chàng đang hưởng trong lâu đài này. Chàng nghĩ rằng thiên hạ phải chịu biết bao thiếu thốn trong lúc chàng đắm mình vào những bữa tiệc và những cuộc vui chơi mà ông bà chủ lâu đài đã dành cho một hiệp sĩ giang hồ. Chàng lo tới giờ phút gay go tường trình trước chúa về cuộc sống nhàn hạ và ẩn dật này. Bởi thế, một hôm, chàng xin phép ông bà công tước để lên đường. Hai ông bà đồng ý, nhưng tỏ ra rất buồn phiền vì chàng ra đi. Bà công tước trao cho Sancho lá thư của vợ bác. Nghe thư, bác vừa khóc vừa nói: "Được tin tôi làm thống đốc, bà vợ Teresa Banza của tôi nuôi bao hy vọng trong lòng. Nào ai ngờ đâu giờ đây tôi lại phải lẻo đảo đi tìm kiếm những chuyện phiêu lưu mạo hiểm với ông chủ Don Quixote xứ Mantra của tôi. Tuy nhiên, tôi lấy làm hài lòng thấy vợ tôi tỏ ra xứng đáng vì đã gửi hạt dẻ rừng biếu bà công tước. Phải chi không gửi, tôi sẽ rất ân hận vì như thế là vô ơn. Có điều làm tôi yên lòng là món quà đó không thể coi như của hối lộ, vì khi vợ tôi gửi biếu, tôi đã là thống đốc rồi. Vả chăng một khi đã chịu ơn thì phải trả, dù ít dù nhiều. Tôi tới đảo nhậm chức với hai bàn tay trắng, ra đi cũng hai bàn tay trắng. Cho nên với tất cả lương tâm tôi có thể nói ra một điều quan trọng là tôi sinh ra trần trụi và bây giờ cũng trần trụi. Tôi không mất gì, cũng chẳng được gì." Sancho tự nhủ như vậy lúc ra đi. Tối hôm trước, Don Quixote đã chào từ biệt ông bà công tước. Sáng ra, chàng đeo vũ khí, lên ngựa, chuẩn bị khởi hành. Lúc này, chàng đang ở sân trước lâu đài. Từ các hành lang, mọi người nhìn xuống, ông bà công tước cũng có mặt. Sancho cưỡi con xám, mang theo túi hai ngăn, hành lý và lương thực. Bác rất hài lòng vì quản gia trưởng, người đã sắm vai nữ bá tước Trifandi, dúi cho bác một túi con, trong đó có 200 đồng tiền vàng để chi dùng vào những việc cần thiết trên đường đi. Don Quixote không hay biết gì cả. Như đã nói ở trên, mọi người còn đang nhìn Don Quixote, bỗng đâu giữa đám nữ quản gia và thị nữ của bà công tước, cô hầu Antisidora trơ trẽn và tinh quái cất giọng rền rĩ: "Hiệp sĩ kia, nghe đây, hãy dừng cương và đừng thúc chân vào sườn con vật khó bảo. Hỡi con người dối giả, ta đâu phải rắn độc mà ngươi lẩn tránh, ta cũng chẳng phải cừu già mà là cừu non dễ bảo. Ôi quái vật ghê tởm, ngươi đã ruồng bỏ người con gái xinh đẹp nhất trên các rặng núi của nữ thần Diana và trong các khu rừng của Venus. Độc ác như Vireno, lẫn lúc như Aeneas, cầu cho quỷ sứ dẫn đường ngươi đi." Chú thích: Vireno đã bỏ rơi nàng Olympia trên một đảo hoang. Hoàng tử Aeneas bảo vệ thành Troia khi Troia thất thủ, đã phải bỏ trốn đi lang thang khắp nơi. Hết chú thích. "Kẻ vô đạo kia, móng tay sắc nhọn của ngươi giữ chặt trái tim người con gái yếu hèn và nhu mì này. Ngươi còn giữ của ta ba mảnh khăn trùm đầu và hai chiếc nịch từng ôm đôi chân trắng trẻo nhẵn nhụi như cẩm thạch. Ngươi còn mang theo 2000 tiếng thở dài của ta, những tiếng thở dài nóng bỏng thiêu cháy 2000 thành Troia ra tro bụi. Nếu như trên đời có đủ 2000 thành Troia, độc ác như Vireno, lẫn lúc như Aeneas, cầu cho quỷ sứ dẫn đường ngươi đi. Trái tim giám mã Sancho sẽ biến thành sắt đá và mãi mãi Dulcinea không được giải phép. Người đàn bà xấu số này phải chịu đựng hậu quả tội lỗi mà ngươi đã gây ra. Ở quê ta, đôi khi người lành phải gánh chịu thay cho kẻ ác. Mong cho những chuyện phiêu lưu thú vị của ngươi trở thành rủi ro bất hạnh, những thú tiêu khiển thành chuyện hảo huyền và lòng chung thủy của ngươi biến thành bạc nghĩa. Độc ác như Vireno, lẫn lúc như Aeneas, cầu cho quỷ sứ dẫn đường ngươi đi. Dù đi tới đâu, ngươi cũng sẽ bị coi là kẻ bịp bợm. Từ Sevilla tới Magena, từ Granada tới Loja, từ London tới Anh. Nếu chơi bạc đánh cờ, ngươi sẽ không gặp những nước hay bài đẹp. Nếu cắt gọt chai chân, ngươi sẽ bị trầy da xước thịt. Và nếu ngươi nhổ răng, chân răng sẽ dính chặt vào hàm. Độc ác như Vireno, lẫn lúc như Aeneas, cầu cho quỷ sứ dẫn đường ngươi đi." Trong lúc nàng Antisidora đáng thương than thở như vậy, Don Quixote vẫn đứng yên. Nghe xong, chàng không trả lời, quay lại hỏi giám mã: Sancho của ta, vì danh dự tổ tiên nhà anh, ta khẩn khoản yêu cầu anh nói thật. Chẳng hay anh có lấy 3 mảnh khăn trùm đầu và đôi nịt của người con gái si tình này không? Sancho đáp, tôi có lấy 3 mảnh khăn, còn như bảo tôi lấy đôi nịt, có khác gì bảo tôi đã leo lên núi Ubeda. Bà công tước lấy làm ngạc nhiên về thái độ trơ tráo của Altisidora. Mặc dù bà vẫn biết ả xưa nay liều lĩnh, nhã nhớt và bạo miệng, nhưng không ngờ tới mức có những hành động quá đáng như vậy. Bà càng ngạc nhiên vì không được biết trước có trò này. Đã thế, công tước còn nói hùa vào, thưa ngài hiệp sĩ, tôi nghĩ là ngài đã làm một chuyện không hay, vì sau khi được đối đãi tử tế ở lâu đài của chúng tôi, ngài nở lòng nào lấy của cô hầu này 3 mảnh khăn trùm đầu, chưa kể tới đôi nịt. Đó là những dấu hiệu của lòng dạ xấu xa, những biểu hiện không xứng đáng với thanh danh của ngài. Hãy trả lại đôi nịt, nếu không tôi sẽ thách ngài cùng tôi một phen sóng mái, cho dù lũ pháp sư độc ác làm biến dạng mặt mũi tôi như chúng đã làm đối với anh hầu Tosilos, kẻ đã giao tranh với ngài. Don Quixote đáp, Chúa không muốn tôi rút gươm đánh lại một người danh tiếng như ngài, một người đã ban cho tôi bao ân huệ. Tôi xin hoàn lại những mảnh khăn vì Sancho nhận có giữ, song tôi không thể trả đôi nịt vì cả tôi lẫn Sancho không hề lấy. Nếu cô hầu của ngài chịu khó lục lọi các xó xỉnh chắc sẽ tìm ra. Thưa ngài công tước, tôi chưa hề ăn cắp và nghĩ rằng suốt đời tôi sẽ không lấy cắp của ai nếu như Chúa không bỏ rơi tôi. Cô hầu nói là yêu tôi không có lỗi trong chuyện đó nên không phải xin lỗi cô ta và ngài. Mong ngài có những ý nghĩ tốt đẹp hơn và cho phép tôi tiếp tục lên đường. Bà công tước nói, cầu Chúa phù hộ cho ngài ra đi được may mắn, để chúng tôi luôn luôn nhận được tin tốt lành về những chiến công của ngài. Mời ngài lên đường cho, ngài còn ở lại thì chỉ làm cho ngọn lửa thêm bùng cháy trong lòng các thị nữ đang chiêm ngưỡng ngài. Tôi sẽ trừng trị thị nữ của tôi, để từ nay trở đi ả không nhìn lệch lạc và ăn nói sằng bậy nữa. Altisidora lại lên tiếng, hỡi hiệp sĩ dũng cảm, chàng hãy nghe em nói một lát nữa thôi. Em xin lỗi vì đã đổ riệt cho chàng lấy cắp đôi nịt. Có Chúa và lòng em chứng giám, em đang đeo ở chân, em quả là đáng trí, chẳng khác một người cưỡi trên lưng lừa mà cứ đi tìm con lừa đó. Đã bảo mà, Sancho nói, tôi đâu thèm tàng trữ của ăn cắp. Nếu muốn làm việc đó, tôi thiếu gì cơ hội khi còn giữ chức thống đốc. Don Quixote ngã đầu chào ông bà công tước và những người có mặt, rồi giật cương quay ngựa. Sancho cưỡi lừa theo sau. Hai thầy trò rời khỏi lâu đài, hướng về thành Saragora thẳng tiến. Chương 58. Don Quixote gặp hết cuộc phiêu lưu này tới cuộc phiêu lưu khác. Được đi tự do trên cánh đồng bát ngát, lại không phải nghe những lời tán tỉnh của ả Altisidora, Don Quixote cảm thấy mình như hổ về rừng, tinh thần trở lại sảng khoái để tiếp tục làm nhiệm vụ hiệp sĩ giang hồ. Chàng quay lại bảo giám mã, Sancho, tự do là một trong những món quà quý nhất Chúa dành cho con người. Những kho báu nằm trong lòng đất hay dưới đáy biển cũng không thể so sánh được. Vì tự do, cũng như vì danh dự, con người ta có thể phải liều thân. Cuộc sống gò bó là điều bất hạnh lớn nhất cho con người. Sancho, ta nói vậy vì hẳn anh cũng nhìn thấy cảnh giàu sang phú quý dành cho chúng ta trong lâu đài mà ta vừa từ biệt. Thế nhưng, giữa những bữa tiệc linh đình, bên chén rượu ngon, ta vẫn cảm thấy bị cái đói dày vò. Đó là vì ta không được thưởng thức một cách tự do như khi những bữa tiệc đó là của chính mình. Một khi phải nghĩ tới việc trả nợ những ân huệ mình đã nhận, con người cảm thấy mình bị trói buộc, tâm trí không thoải mái. Sung sướng thay kẻ nào được Chúa ban cho miếng bánh mì, vì ngoài Chúa, kẻ đó không phải hàm ơn ai cả. Sancho nói, tuy nhiên, như ngài vẫn thường bảo tôi, thật là một điều không hay nếu ta tỏ ra bội bạc đối với cái túi đựng 200 đồng tiền vàng do quản gia trưởng của công tước đưa cho tôi, mà tôi đang thủ trong ngực như một lá cao thần hiệu để dùng khi hữu sự. Không phải lúc nào cũng gặp những lâu đài tiếp đón tử tế đâu, có khi ngã vào những quán trọ và bị ăn đòn cơ. Vừa trò chuyện hàn huyên, đôi thầy trò giang hồ đi được hơn một dặm đường thì thấy có khoảng trên một chục người mặc quần áo nhà nông đang ngồi trên một bãi cỏ xanh, áo khoác ngoài trải làm đệm ngồi. Gần đấy có những tấm khăn trắng thẳng căng và xếp gần nhau như che phủ vật gì bên trong. Thế vậy, Don Quixote tiến lại gần những người đang ăn, lễ phép chào rồi lên tiếng hỏi, chẳng hay những tấm kia che phủ vật gì vậy? Một người đáp: Thưa ngài, dưới những tấm khăn có những bức tranh chạm nổi để bày trên hương án làng chúng tôi. Chúng tôi phải trùm khăn cho khỏi say xác và vác trên vai cho khỏi gãy. Tôi rất muốn xem nếu được các ông cho phép. Don Quixote nói: Những bức tranh được mang vác như vậy hẳn là tranh quý. Còn phải nói, một người khác đáp, cứ xem giá thì biết, vì không bức nào dưới 50 ducado cả. Để ngài thấy tôi nói không sai, xin chờ một chút, ngài sẽ được nhìn tận mắt. Nói rồi, người đó đứng dậy, tới kéo tấm khăn phủ lên bức tranh thứ nhất. Đó là bức thánh Jorge cưỡi ngựa. Dưới chân có một con rồng đang quằn quại, một lưỡi giáo xuyên qua họng, nòm rất dữ tợn như các họa sĩ thường miêu tả. Toàn bức tranh bừng bừng như đám lửa đỏ. Nhìn tranh, Don Quixote nói: Đây là một trong những hiệp sĩ giang hồ tài ba nhất của thiên quân, tên là Đức Thánh Jorge. Ngài còn là người bảo vệ cho các cô thiếu nữ. Ta hãy xem bức khác. Bác nông phu lật tấm khăn thứ hai. Đó là tranh thánh Martin cưỡi ngựa đang chia cho một người nghèo nửa manh áo của mình. Thoạt nhìn, Don Quixote nói ngay: Hiệp sĩ này cũng là một trong số các nhà phiêu lưu mạo hiểm theo đạo Kitô. Sancho, ta cho rằng tính ngài rộng rãi hơn là dũng cảm, như anh có thể nhận thấy, vì ngài chia cho người nghèo khổ kia một nửa tấm áo. Chắc chắn khi ấy đang mùa đông, nếu không ngài đã cho cả, vì ngài rất thương người. Không phải thế đâu, Sancho bảo, chắc là vì ngài nhớ tới câu tục ngữ nói rằng cho ai cái gì, giữ lại cái gì đều phải tính. Don Quixote cười rồi yêu cầu tiếp tục cho xem. Tấm khăn thứ ba lật lên để lộ bức thần bảo hộ nước Tây Ban Nha cưỡi ngựa, tay cầm thanh gươm đẫm máu, đang đánh đuổi đám quân Moro và dẫm lên đầu bọn chúng. Don Quixote giới thiệu: Đây mới đúng là một hiệp sĩ, ngài thuộc đạo quân của Đức Chúa, tên ngài là Thánh Diego Matamoros, một trong những hiệp sĩ dũng cảm nhất trên đời trước đây. Hiện nay, ngài cũng là một trong các vị thánh dũng cảm nhất. Lật một tấm khăn khác, thấy tranh thánh Pablo ngã ngựa với tất cả những chi tiết về sự cải tà quy chính của ngài như họa sĩ thường vẽ. Tranh rất sinh động, tưởng đâu Đức Chúa đang nói và thánh Pablo đang trả lời vậy. Don Quixote chỉ vào tranh, nói: Sinh thời, ngài là kẻ thù số một của Thiên Chúa Giáo hội. Sau đó trở thành người bảo vệ số một. Ngài sống là hiệp sĩ giang hồ, thác là một vị thánh vững vàng, hết lòng bảo vệ quyền lợi của giáo hội. Ngài chính là thánh Pablo, trường học của ngài là cả thiên không bao la và thầy học của ngài là Đức Chúa. Xem hết các bức tranh, Don Quixote bảo những người khuân vác lấy khăn trùm lại, rồi nói với họ: Anh em ạ, tôi gặp điềm lành vì đã được xem các bức tranh này. Những vị thánh và hiệp sĩ trong tranh cũng hành nghề như tôi, tức là nghề cung kiếm. Chỉ có một điều khác biệt giữa tôi và các vị đó, họ là bậc thánh và chiến đấu theo cách của thánh thần, còn tôi là kẻ có tội và chiến đấu theo cách người trần. Họ chinh phục thiên không bằng sức lực của cánh tay, còn tôi cho tới giờ cũng không biết mình chinh phục cái gì bằng công sức của mình. Nhưng nếu nàng Dulcinea làng Toboso của tôi tai qua nạn khỏi, số phận tôi sẽ tốt đẹp hơn, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, và có thể tôi sẽ bước vào một con đường sáng sủa hơn hiện nay. Mong sao điều mong ước của ngài trở thành sự thật, Sancho nói. Đám nông phu lấy làm ngạc nhiên trước bộ dạng và lời nói của Don Quixote. Họ không hiểu được nửa phần những lời chàng nói. Ăn xong, họ vác tranh lên vai, chào Don Quixote rồi tiếp tục đi. Một lần nữa, Sancho cảm thấy như chưa bao giờ hiểu nổi chủ mình. Bác ngạc nhiên về những kiến thức của Don Quixote, tưởng đâu không có chuyện gì hoặc sự kiện gì trên đời mà chàng không biết và không thuộc lào lào. Bác nói với chủ: Thưa ông chủ của tôi, nếu như chuyện vừa xảy ra có thể coi là một cuộc phiêu lưu, tôi nghĩ rằng đó là cuộc phiêu lưu êm ái nhất trong suốt các lần xuất hành. Cho tới khi kết thúc, thầy trò ta không hề bị một gậy nào và cũng không gặp nguy hiểm gì, không phải đặt tay vào đốc gươm, không ngã vật xuống đất và cũng không phải nhịn đói nhịn khát. Cảm tạ Thượng Đế đã cho tôi chứng kiến tận mắt một cuộc phiêu lưu thú vị như vậy. Sancho, anh nói đúng đấy, Don Quixote bảo. Tuy nhiên phải hiểu rằng mỗi thời mỗi khác và không phải lúc nào cũng gặp may mắn đâu. Cái mà kẻ phàm tục thường gọi là điềm lành, tuy không dựa trên một lý lẽ nào, vẫn được người ta coi là một sự kiện tốt lành. Có một người mê tín, một buổi sáng vừa bước ra khỏi nhà thì gặp một thầy tu thuộc dòng thánh Francisco Phúc Hậu. Thế là ông ta quay ngoắt vào nhà như thể gặp phải một con quái vật. Một người khác đánh vải muối ra bàn rồi đâm ra lo buồn, tưởng đâu tạo hóa phải báo trước những chuyện không may sẽ xảy đến bằng những tín hiệu nhỏ nhặt như vậy. Một người khôn ngoan và theo đạo Kitô không nên căn cứ vào những chuyện không đâu để đoán xem Thượng Đế muốn làm gì. Scipio tới châu Phi bị vấp ngã khi nhảy xuống đất. Binh lính coi đó là điềm gỡ. Trái lại, ông ôm mảnh đất và nói: Châu Phi ơi, ngươi không chạy thoát đâu vì ta đã ôm chặt trong tay rồi. Chú thích: Scipio, tướng tài La Mã, đã đánh bại Anban ở Jaina, châu Phi, 235-183 trước công nguyên. Hết chú thích. Bởi vậy, Sancho à, được nhìn những bức tranh đó là một điều hết sức may mắn cho ta. Tôi cũng nghĩ thế, Sancho đáp. Bây giờ, xin ngài cho biết nguyên nhân vì sao khi sắp ra trận, những người Tây Ban Nha cầu cứu Thánh Diego Matamoros và hô: Cầu Thánh Diego đóng chặt nước Tây Ban Nha. Phải chăng nước Tây Ban Nha để ngõ cửa nên cần phải đóng lại, hay đó là một nghi lễ? Sancho, anh thật quá ngây thơ, Don Quixote đáp, nên biết rằng Thượng Đế đã cử hiệp sĩ vĩ đại có huân chương chữ thập đỏ làm thần bảo hộ nước Tây Ban Nha. Trong những cuộc đọ sức gay go với quân Moro, binh lính Tây Ban Nha cầu cứu ngài coi như thần hộ mệnh cho họ trong chiến trận. Có nhiều lần người ta trông thấy rõ ràng ngài xông vào trận đánh đuổi chém giết từng trung đội kỵ binh Moro. Về điều này, ta có thể dẫn ra đây rất nhiều ví dụ kể trong những chuyện Tây Ban Nha có thật. Quay sang vấn đề khác, Sancho nói với chủ: Thưa ngài, tôi lấy làm lạ về thái độ trơ trẽn của Antisidora, thị nữ của bà công tước. Chắc hẳn kẻ mà ta thường gọi là thần ái tình đã bắn cô á trọng thương. Thiên hạ bảo rằng ông thần đó là một chú bé mù dở, mắt toét nhèm. Nói đúng hơn là không trông thấy gì. Một khi ông ta nhắm bắn vào một trái tim, thì dù nó bé đến đâu, mũi tên cũng trúng đích và xuyên thủng. Tôi còn nghe nói rằng những mũi tên của thần ái tình trở nên cùng đối với những cô gái e lệ nết na. Nhưng đối với ả Antisidora này, chắc hẳn những mũi tên đó sẽ càng sắc nhọn. Don Quixote bảo: Sancho, phải biết rằng thần ái tình không kiêng nể ai và cũng không phân biệt phải trái. Với tính chất giống như thần chết, thần ái tình tấn công vào những cung điện thâm nghiêm của các vua chúa, cũng như những túp lều tranh của những người chăn cừu. Và một khi đã nắm chắc một linh hồn, công việc đầu tiên của nó là làm cho con người ta mất hết sợ hãi và xấu hổ. Chính vì không biết xấu hổ nên nàng Antisidora đã nói lên những ý nghĩ của mình, khiến bụng ta thấy khó xử hơn là thương hại. Sancho kêu lên: Độc ác thay, vô ơn bạc nghĩa thay. Về phần tôi, xin nói là chỉ một lời tỏ tình của cô ả cũng đủ cho tôi phải bó gối quy hàng. Chao ôi, quả là tim bằng đá, dạ bằng đồng, lòng bằng vữa. Nhưng tôi không hiểu cô ta thấy ở ngài có ưu điểm gì mà chết mệt như thế. Mê vì ngài hào hoa phong nhã hay vì điển trai, hay vì tất cả những điểm đó gộp lại. Thú thật, nhiều khi tôi đứng ngắm ngài suốt từ gót chân lên ngọn tóc mà chỉ thấy sợ chứ chẳng mê mẩn gì. Tôi nghe nói trai gái mê nhau chủ yếu về sắc, bởi vậy tôi không biết vì sao cô ả khốn khổ kia mê mẩn một khi ngài chẳng đẹp đẽ gì. Don Quixote đáp: Sancho, anh nên hiểu rằng có hai cái đẹp, đẹp tâm hồn và đẹp thể xác. Cái đẹp của tâm hồn biểu hiện ở trí tuệ, phẩm hạnh, cách xử thế, tính quảng đại, gia phong nề nếp, và tất cả những đức tính đó có thể tìm thấy ở một con người xấu xí. Nếu ta nhìn vào cái đẹp đó và gạt cái đẹp thể xác sang một bên, thường khi tình yêu nảy nở mãnh liệt hơn nhiều. Sancho, ta tự thấy chẳng đẹp đẽ gì, song cũng không đến nỗi đuôi què mẻ sức. Một người lương thiện và không quá xấu xí vẫn có thể được yêu nếu có những đức tính của tâm hồn như ta nói ở trên. Vừa đi vừa trò chuyện, hai thầy trò tạt vào một khu rừng ở bên đường. Bỗng đầu bất ngờ, Don Quixote bị vướng vào một tấm lưới màu xanh chăng trên cây. Không đoán ra chuyện gì, chàng bảo giám mã: Sancho, ta ngờ ngợ rằng những tấm lưới này báo hiệu một trong những cuộc phiêu lưu chưa từng thấy. Cứ đánh chết ta đi nếu như đây không phải là lũ pháp sư muốn hại ta và đưa ta vào lưới để cản đường ta đi. Chúng muốn trả thù vì ta đã tỏ ra quá cứng rắn với nàng Antisidora. Nhưng ta tuyên bố với chúng rằng dù những tấm lưới này không phải bằng chỉ xanh mà là kim cương rắn chắc, thậm chí chắc hơn cả tấm lưới mà thần lò rèn hay ghen đã dùng để giam giữ Venus và Marte, ta cũng sẽ chặt tung như thể lưới bằng cói biển hay sơ bông vậy. Chàng đang định tiến lên phá lưới, bỗng đầu có hai cô gái chăn cừu rất xinh đẹp từ một bụi cây bước tới trước mặt. Thực ra họ mặc giả một đồng vì áo ngắn và váy của họ may bằng gấm quý. Xin chữa lại là váy may bằng lụa vàng rất đắt tiền. Tóc hai người xõa trên vai, ống vàng không thua gì ánh mặt trời, đầu mang vòng hoa nguyệt quế xanh và mồng gà đỏ, tuổi chừng 15 trở lên hoặc không quá 17, 18. Cảnh tượng này làm Sancho kinh ngạc, Don Quixote hồi hộp và cả mặt trời cũng phải dừng lại để ngắm. Bốn người đều đứng yên như tượng. Cuối cùng, người lên tiếng trước là một trong hai cô gái chăn cừu. Cô nói, xin ngài hiệp sĩ hãy dừng lại, chớ nên làm rách lưới, bởi vì chúng tôi chăn lưới không phải định hại ngài mà chỉ để mua vui thôi. Biết rằng ngài sẽ hỏi vì sao chúng tôi chăn lưới và chúng tôi là ai. Xin thưa vắn tắt như sau. Cách đây hai dặm có một làng gồm nhiều gia đình quyền quý và nhà quý tộc giàu sang. Một số người trong làng bàn nhau đưa vợ con, bạn bè và họ hàng thân thuộc tới vui chơi nơi đây, một trong những thắng cảnh của vùng này. Tại đây, chúng tôi tụ tập nhau lại thành một Arcadia thứ hai. Con trai, con gái cải trang làm mục đồng. Chú thích. Arcadia, một miền của Hy Lạp, dân cư làm nghề chăn cừu, được các thi sĩ xưa ca ngợi là mảnh đất của hạnh phúc và nhân ái. Hết chú thích. Chúng tôi đã học thuộc hai bài thơ bằng tiếng Bồ Đào Nha, một bài của nhà thơ nổi tiếng Garcilaso, một bài của Camoes, nhưng chưa có dịp biểu diễn. Chúng tôi mới tới đây hôm qua và đã dựng được mấy túp lều ở lùm cây đằng kia, bên bờ một con suối tưới mát những cánh đồng này. Tối qua, chúng tôi chăn những tấm lưới này lên cây. Tiếng hò reo của chúng tôi sẽ làm lũ chim hoảng sợ sa vào lưới. Nếu ngài vui lòng quá bộ ghé chơi, chúng tôi xin tiếp đón niềm nở và chu đáo, bởi chưng mọi sự ưu phiền không thể xâm nhập nơi đây. Nói tới đó, cô gái ngừng lời. Don Quixote đáp, thưa tiểu thư vô cùng xinh đẹp, chắc hẳn khi bất chợt nhìn thấy nữ thần Diana đang tắm, chàng Anteôn cũng không ngạc nhiên hơn khi tôi đứng trước dung nhan của tiểu thư. Chú thích. Vì nhìn nữ thần Diana tắm, chàng đi săn Anteôn bị nữ thần hóa phép thành con hươu và bị đàn chó của chính mình cắn chết. Hết chú thích. Tôi hoan nghênh thú tiêu khiển của tiểu thư và xin đa tạ những lời mời của tiểu thư. Nếu tôi có thể giúp được gì, mong tiểu thư cứ sai bảo, chắc chắn sẽ vừa ý. Vì nghề nghiệp của tôi không có gì khác là tỏ ra biết ơn và làm điều tốt cho mọi người, nhất là những nhân vật quyền quý như tiểu thư. Những tấm lưới này chỉ chiếm một khoảng đất nhỏ hẹp, phải chi chúng che kín mặt đất. Tôi hứa sẽ tìm đường ở những thế giới khác mà đi, không dám làm rách. Và để tiểu thư không nghĩ là tôi nói quá đáng, xin biết cho rằng kẻ đã hứa với tiểu thư không phải ai khác ngoài Don Quixote xứ Mantra, nếu như đã có khi nào tiểu thư nghe nhắc tới cái tên này. Bạn gái yêu quý của tôi ơi, cô thứ hai kêu lên, thật là đại hạnh cho chúng ta. Bạn có biết đại nhân đứng trước mặt đấy là ai không? Xin nói để bạn rõ, ngài là con người dũng cảm nhất, trung tình nhất, thanh lịch nhất trên đời. Nếu như cuốn sách viết về những chiến công của ngài không lừa dối ta, cuốn sách ấy đã được xuất bản và tôi đã đọc. Tôi cam đoan rằng người cùng đi với ngài là giám mã Sancho Panza, nói năng có duyên không ai bằng. Đúng thế đấy, Sancho bảo, tôi chính là anh giám mã có duyên mà cô vừa nhắc tới. Còn đây là ngài Don Quixote xứ Mantra mà người đời đã viết thành truyện và in thành sách. Cô kia nói, bạn ơi, nếu vậy ta phải mời ngài nghĩ lại. Cha mẹ và anh chị em chúng ta sẽ rất vui sướng. Tôi cũng đã được nghe giới thiệu về lòng dũng cảm và những đức tính khác của ngài như bạn vừa nói. Thiên hạ đồn rằng ngài là người tình bền gan vững chí nhất đời. Tình nương của ngài là nàng Dulcinea làng Toboso mà cả nước Tây Ban Nha công nhận là biểu hiện của sắc đẹp. Don Quixote đáp, thiên hạ công nhận là đúng, trừ phi nhan sắc tuyệt thế của hai tiểu thư khiến mọi người phải suy nghĩ lại. Nhưng xin hai tiểu thư chớ mất công giữ tôi vì yêu cầu thúc bách của nghề nghiệp không thể cho phép tôi nghỉ ngơi. Lúc này có anh trai của một cô tới, anh ta cũng cải trang làm mục đồng, áo quần sang trọng, không kém hai cô gái nọ. Các cô bèn giới thiệu với anh rằng người đang đứng đấy là hiệp sĩ Don Quixote xứ Mantra dũng cảm, còn người kia là giám mã của chàng. Vốn biết tiếng chàng vì đã đọc truyện, anh chăn cừu lịch thiệp khẩn khoản mời Don Quixote cùng đi tới lều, khiến chàng hiệp sĩ không thể từ chối được. Lúc này, cuộc săn chim bắt đầu, tiếng hò reo nổi lên, bầy chim định tránh nơi nguy hiểm, nhưng lại lao đầu vào vì bị màu sắc của lưới đánh lừa. Những tấm lưới chứa đầy các loại chim, Có tới trên 30 người tập trung tại đó, áo quần bánh bao, cải trang làm người chăn cừu, nam cũng như nữ. Khi được tin Don Quixote và giám mã của chàng ở đây, họ lấy làm thú vị lắm vì đã được biết chàng qua cuốn sách. Họ bèn chạy lại khu lều, tại đó đã bày sẵn những bàn tiệc đầy ắp món ăn sang trọng và tinh khiết. Họ mời Don Quixote ngồi vào ghế danh dự, không người nào ngạc nhiên khi thấy hình dạng chàng. Tiệc tan, Don Quixote cất tiếng khoan thai nói: "Có người bảo rằng kiêu ngạo là một trong những tội lỗi lớn nhất mà con người ta mắc phải. Riêng tôi cho rằng đó là sự vong ơn bội nghĩa, căn cứ vào câu thiên hạ thường bảo, địa ngục đầy rẫy kẻ vong ơn. Từ khi biết suy nghĩ, tôi đã hết sức cố tránh tội lỗi đó. Một khi tôi chịu ơn mà không trả được, ít nhất tôi cũng tỏ rằng mình có ý định đó. Và nếu làm như vậy cũng vẫn chưa đủ. Tôi sẽ ca ngợi những nghĩa cử vì đó cũng là một cách trả ơn. Trên thực tế, hầu hết những người chịu ơn đều không thể đền ơn một cách tương xứng. Bởi vậy, Chúa đứng trên hết vì người là ân nhân tối cao và những tặng vật của người trần khác xa những tặng vật của Chúa ban cho không so sánh nổi. Trong trường hợp đó, lòng biết ơn bù đắp một phần nào cho sự bất lực, kém cỏi của con người. Tôi vô cùng biết ơn sự tiếp đón nồng hậu của các vị, song không có gì để đền đáp một cách xứng đáng. Trong phạm vi khả năng nhỏ bé của mình, tôi xin mang hết sức lực phục vụ các vị, hứa rằng trong 2 ngày liền, giữa con đường cái đi Saragossa này, tôi công nhận 2 tiểu thư mặc giả mục đồng đây là những cô gái mỹ miều và lịch thiệp nhất trong thiên hạ, chỉ thua kém nàng Dulcinea làng Toboso vô song, tình nương duy nhất của lòng tôi. Tôi nói vậy không có ý làm phật lòng những người nghe, nam cũng như nữ." Từ nãy, Sancho vẫn chăm chú theo dõi, tới đây bác lớn tiếng nói: "Liệu có ai trên đời này dám bảo và dám cam đoan rằng ông chủ tôi điên rồ không? Xin hỏi các vị chăn cừu, có cha xứ nào dù khôn ngoan tài giỏi đến đâu nói được những điều ông chủ tôi vừa nói không? Có hiệp sĩ giang hồ nào dù nổi tiếng dũng cảm hứa làm những điều ông chủ tôi vừa hứa không?" Don Quixote quay phắt về phía Sancho, mặt hầm hầm, mắng: "Ôi Sancho, liệu trên khắp thế gian này có người nào không bảo mi là một thằng vừa ngốc đặc lại vừa ranh ma quỷ quái không? Ai bảo mi dính dáng vào công việc của ta? Ai cho phép mi chứng minh rằng ta khôn hay dại? Thôi câm mồm đi, không được cãi, và hãy chăm lo cho Rocinante, nếu thấy yên cương của nó tuột thì buộc lại. Bây giờ hãy để ta thực hiện lời hứa, một khi chân lý ở về phía ta, mi có thể coi tất cả những ai nói ngược lại là nói láo." Rồi chàng đùng đùng đứng dậy, khiến mọi người phải ngạc nhiên, không hiểu nên coi chàng là người khôn hay dại. Họ lấy lời can ngăn, nói rằng họ rất hiểu tấm lòng biết ơn của chàng, hà tất phải có những hành động nào khác để chứng minh lòng dũng cảm, vì những chiến công của chàng ghi trong sách cũng đủ nói lên rồi. Nhưng Don Quixote có nghe đâu, chàng nhảy phắt lên Rocinante, một tay ôm khiên, một tay cầm giáo, xông ra giữa con đường cái nằm bên một cánh đồng cỏ xanh tươi. Sancho cưỡi lừa đi đằng sau, đám người chơi trò mục đồng cũng theo chân để xem lời hứa kỳ quặc chưa từng thấy của chàng dẫn đến kết quả gì. Như đã kể trên, Don Quixote ra giữa đường, cất tiếng oang oang: "Hỡi khách qua đường, hiệp sĩ, giám mã, người cưỡi ngựa, kẻ đi bộ, dù các người đang đi trên con đường này hay sẽ đi trong 2 ngày tới, nên biết rằng hiệp sĩ giang hồ Don Quixote xứ Mantra đang đứng tại đây để khẳng định rằng nhan sắc của các nữ thần ở trên những cánh đồng và khu rừng này vượt lên trên tất cả mọi nhan sắc và mọi sự lịch thiệp trên thế gian, nếu không kể tới nàng Dulcinea làng Toboso, người tình của lòng ta. Bởi vậy, kẻ nào nói ngược hãy lại đây, có ta đứng đợi." Chàng nhắc đi nhắc lại 2 lần, và cả 2 lần đều không có ai nghe thấy. Sự đời rung rủi khéo làm sao, lát sau thấy trên đường có một đám đông đi tới. Họ cưỡi ngựa, đa số có giáo trong tay, xô đẩy nhau đi rất vội vàng. Trước cảnh tượng đó, những người theo chân Don Quixote vội quay ngoắt tránh xa đường cái, vì biết rằng nếu nán lại có thể gặp nguy hiểm. Don Quixote vẫn vững tâm đứng chờ, còn Sancho dùng ngay đôi mông Rocinante làm khiên chống đỡ. Lúc này, đám người cầm giáo tới gần lắm rồi. Một người đi đầu hét lớn: "Đồ quỷ, tránh ra kẻo lũ bò mộng xéo tan xác ra bây giờ." Don Quixote đáp: "Thôi đi, quân đê tiện. Ta đâu sợ bò mộng, dù là những con dữ tợn nhất trên bờ sông Jarama. Quân súc sinh kia, hãy đồng thanh công nhận chân lý ta vừa nêu ra, nếu không, hãy cùng ta giao chiến." Người chăn bò không kịp trả lời, và ví thử Don Quixote muốn tránh cũng không kịp nữa rồi. Cả đàn bò mộng và những con bò nhà hiền lành đi kèm, cùng cả đám chăn bò và một số người khác. Họ đưa bò mộng tới nơi, tại đó họ sẽ tổ chức đấu bò vào ngày hôm sau. Lao thẳng vào Don Quixote, Sancho, Rocinante và con xám, vật ngã xuống đất, dẫm lên mà đi. Sancho như tử, Don Quixote hoảng hồn, con xám đau đớn, Rocinante siêu vẹo. Cuối cùng, tất cả cũng đứng được dậy. Don Quixote vội đuổi theo đàn bò, ngã siêu ngã vẹo, hét lớn. Dừng lại! Chờ đấy! Cuồng đê tiện súc sinh! Hiệp sĩ này sẵn sàng một mình nghênh chiến với các người. Không như những kẻ thường nói, nếu quân địch rút lui, hãy bắt cho chúng một chiếc cầu bằng bạc. Thế nhưng, bọn người chăn bò đang vội đi, chẳng buồn dừng lại. Coi những lời dọa dẫm của Don Quixote như những đám mây bay trên trời từ hồi năm ngoái vậy. Mệt quá, Don Quixote ngồi bệt xuống đường, tức đầy ruột vì thù không trả. Chờ Sancho, Rocinante và con xám tới. Rầu rĩ và sượng sùng, thầy trò lại lên ngựa, tiếp tục cuộc hành trình, chẳng buồn chào từ biệt mảnh đất Arcadia giả tạo.